mạnh hơn cái tài nữa đó. À, tại vì nếu chỉ có tài mà chỉ có giới đó, thì thành ma. Đấy. Nhưng mà có giới mà không tài thì trước sau gì cũng được cái quả báo tốt hơn. Đấy, cái giới quan trọng hơn. Thế thì mình thấy như vậy đó. Thế thì người Phật tử lấy cái đó làm một cái kinh nghiệm. Nào, lấy cái đó để làm cái kinh nghiệm là người Phật tử phải nghĩ như thế đó. Phải nghĩ là như vậy, mình nghĩ mà mình muốn được an đó. Mình muốn mà được an đó thì tất nhiên rằng là mình phải cần tu giới. Đó. Tại vì mình thấy rõ ràng cái như vậy đó, mình thấy rõ ràng cái rằng là mấy thầy không cầu an, nhưng mà mình tin là mấy ông an mà mình cho là có phước là do nơi cái giới mà. Và như vậy thì mình học được bài học và mình cũng suy ra, mình bảo như vậy á thì mình muốn có phước thực sự thì mình phải giới, thì tự nhiên mình sẽ có phước. Cho nên đúng của người Phật tử mà tu tập thường xuyên đó, thì người đó cũng cần cầu an thiệt, mà cũng cần cầu. Cho nên khi mình càng tu lên cao thì mình càng thấy là mình cũng cần cầu. Cho nên khi mới tu cũng vậy, mới tu nhiều khi mình nguy biến thì mình cũng vô lạy Phật, mình cầu nguyện cho mình qua. Chứ gặp một người nào mà tu hành mà có là siêu thuộc loại như vậy, không cần cầu. Đó. Dựa vào giới chứ. Mình giờ mình vẫn có thể như thế, nhưng mà mình phải nghĩ một cái như là mình đừng ỷ lại, tức là xong suốt cái đời sống của mình ỷ lại, mình lơ là cái giới, nhưng mà mình chỉ chú trọng cái chuyện cầu an. À, như vậy đó là mình hiểu lầm. Và mình phải chú trọng cái này là cái giới trước, cái cầu an là phụ. Chị vào đây. Thế mình thì thực sự có một cái điều rằng là người Phật tử phải nhớ như vậy đó. Tức là phải thay đổi cái quan niệm đi. Tại vì bây giờ mình là người Phật tử đó, mà mình học đạo đúng nghĩa đó thì mình phải khác cái lề lối hồi xưa đó. Tức là mình phải có cái ý thức là như thế. Cái ý thức là không phải là lúc nào mình cũng dựa vào cái sức cầu nguyện của chùa đó, mà phải dựa vào cái sức mà giới của mình đó. Và chính cái giới đó của mình đó thì mình mới an, giống như ông thầy cũng có giới ông an vậy đó. Đó. Mình phải nghĩ như vậy. Mình vẫn có thể cầu an, nhưng mà mình phải nghĩ là cái cầu an là cái phụ thuộc. Còn cái mình gia công chẳng hạn, đồng thời mình ghi tên chùa cầu an, nhưng mà đồng thời ở nhà đó mình cũng phải giới hạnh, giới đức đó, thì nó mới an. Còn đâu thể nào mình nhờ ông thật mình ghi tên cho thầy cầu an mà về nhà mình vẫn buôn lậu thì giống như mà cảnh sát bắt được, chuyện nó vô lý. Nếu vậy thì Đức Phật là đồng lõa, Đức Phật cũng bị truy tố trước, nghĩa là một cái tòa án lương tâm nào đó. Nó ví dụ như thế đó. Thì như vậy Đức Phật là đồng lõa và bao che sao? Chả cho mình buôn thức phiện, mình hại biết bao nhiêu người, nó ví dụ như thế đó. Mà mình nhờ chùa cầu an xong rồi Đức Phật bảo bọc cho mình thì chết rồi. Thế Đức Phật anh đồng lõa còn gì? Là tăng phạm rồi. Thế cho nên mình cũng phải nhớ như vậy. Thế thì những người Phật tử khi mà có Phật thực sự thì mọi quan niệm nó thay đổi. Có một cái điều mà đáng buồn lắm, mà người Phật tử của mình nó đa số phải nó 99% hiểu lầm Phật giáo hết trơn và hành động sai hết trơn. Phải nói thẳng như vậy là hành động của họ sai hết trong những cái mà vấn đề cầu siêu cầu an gì đó. Với cái tinh thần cầu siêu cầu an chậm, vẫn có thể cầu siêu, vẫn có thể cầu an, nhưng cái tinh thần cầu siêu cầu an sao cho nó trúng mà nó mang đến một cái kết quả tốt. Thì đó, thì như vậy thì mình có được một cái kinh nghiệm, mình suy nghĩ như vậy, mình bảo giới, chính giới là an. Cho nên mấy ông thầy, mấy ông tăng, mấy ông dựa vào giới mà mấy ông an, chứ không phải mấy ông dựa vào cầu. Mà nếu dựa vào cầu á, thì chắc chắn là Đức Phật sẽ khỏ đầu với ông thầy đó. Tại vì chính cái cổng tam quan á, mình thấy không? Chùa nào có cổng tam quan, ở đây mình tại vì chùa Ác Bạc Tơ Măng cho nên cách gì có cổng tam quan được. Còn chùa ở xưa Việt Nam là bắt buộc phải có ba cái cổng, cổng to với hai cổng nhỏ đó. Thì một trong ba cổng đó được gọi rằng là vô nguyện môn đó, là không cầu đó, là không cầu. Mà mình nghe không cầu mình nó có sợ. Không cầu đó là tại vì khi mà mình trưởng thành đó, một đứa bé còn nhỏ xíu cái này, nó chưa trưởng thành đó, tí gì nó cũng cầu. Nó cầu cứu cha, cầu cứu mẹ bằng tiếng khóc. Rồi cha mẹ hiểu con, biết là đứa con nó khóc là nó đói, hay đứa con nó khóc là nó lạnh, hay đứa con nó khóc là vì nó đau cái gì đó, cho nên mới tìm hiểu và giúp cho nó. Bởi vì nó không biết làm gì khác hơn là chỉ cầu cứu thôi. Thế khi một khi nó trưởng thành thì nó không cầu. Cho nên khi nó lớn rồi mà nó cứ khóc mà nhè với bố mẹ đánh chết. Đó, bố mẹ mà lớn rồi không có như vậy nữa. Thì dù như thế sẽ la như thế. Thì khi nó đủ trí khôn, sao gọi là lớn? Lớn là đủ trí khôn. Trí khôn tức là hiểu. Đói thì xuống bếp lục mà ăn mì gói đấy. Đó. Chứ cái gì mà khóc như con nít thế, bố mẹ sẽ làm như vậy. Đó. Chẳng hạn như vậy, lạnh thì lấy áo mà mặc, lấy mền mà đắp. Chứ cái gì mà khóc mà la. Thế thì khi như vậy đó là mình hiểu, mà hiểu là hiểu nhân quả. Tức là mình biết rằng là muốn được cái quả thế này thì phải gieo cái nhân thế này. Tức là muốn được cái quả là no thì gieo cái nhân là ăn thì tự nhiên được cái quả là no. Thế thì mình học đạo vậy, khi mình học đạo mà mình bắt đầu trưởng thành, khi mình mới sơ cơ học đạo thì mình còn cầu lại Đức Phật được, cầu nơi ông thầy được. Nhưng mà cái khi mình học Phật mà trưởng thành, tức là cái trí tuệ và sự hiểu biết về Phật pháp của mình nó trưởng thành, dĩ nhiên mình đâu cầu. Mình phải tự biết chứ, là mình muốn được như vậy thì hãy làm cái nhân như vậy. Muốn được phúc báo thì hãy làm cái nhân rằng là trồng cái quả phúc, tức là bố thí, tức là giúp đỡ. Muốn được người ta thương mến, muốn được cái quả như vậy thì phải gieo cái nhân mà thương mến người ta. Bây giờ như mình giúp người ta tự nhiên người ta thương mình và mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện tất cả mọi vị thượng đế, mình cầu nguyện Đức Phật, xong rồi mình ra đường mình quýnh người ta cũng quýnh lại mình, chứ đâu có Đức Phật nào hay là thượng đế nào mà bảo vệ cho mình, hoặc là mình cầu nguyện xong rồi mình ra đường mình tha hồ đánh đập người ta mà người ta vẫn thương mình. Không có chuyện đó đâu. Thế cái nhân quả nó là bất di bất dịch. Và khi mình hiểu nhân quả thì tự nhiên mình có thể có cái khả năng là vô cầu. Tức là mình tức từ từ cái cầu của mình nó ít đi mà mình hành động được. Mà mình hành động mình đạt được cái mà mình muốn cầu, mà không cần phải cầu người ai, mà chính mình có thể đạt được. Cái đó mới là cái mà Đức Phật muốn dạy mình, muốn bày. Thì thật sự là tính chính tất cả những cái tinh thần như vậy là do nên cái giới hết ạ, cái giới đức hết ạ. Tại cái giới mình làm cho mình không có vì tham lam mà si mê. Tại vì mình tham lam thì mình si mê, mình tham lam mình muốn được như vậy thì mình toàn là nghĩ cái rằng là bằng cái ác, bằng cách này, bằng cái kia thì mình giật. Mà mình không có chịu nghĩ một cách rằng là với nhân như vậy thì có giật được cũng không có hưởng được, có giật được cũng vẫn nguy như thường à. Tại vì mình gieo nhân ác, ác để đoạt được thì dĩ nhiên mình cũng phải chịu cái khốn khổ đó. Là mình phải chịu sợ người ta trả thù thì dĩ nhiên mình cũng chẳng hưởng được đúng nghĩa. Vậy mình phải được nó bằng cái cách nào, được nó bằng cách sự an lạc, tức bằng cách gieo nhân, muốn được như vậy thì gieo nhân như thế, thì tự nhiên nó sẽ được một cách nghĩa là an lạc đó. Thế thì như vậy đó, nếu mà muốn đời sau mà cầu được làm vua đi chăng nữa thì cũng là thọ chỉ ba con trai hay là sinh thiên, là cái điều kế tiếp, điều thứ 8 mà bảo là được sinh thiên thượng, tức được sinh lên cõi trời. Ai mà muốn được đời sau sinh lên cõi trời thì không thể không chỉ bát trai giới. Trong kinh kể rằng có một thiên nữ dung mạo đoan nghi vượt hơn mọi kẻ khác, chư thiên hệ thấy đều sinh tâm hy hữu. Thích Đề Hoàn Nhân hỏi do tạo nghiệp gì mà đời trước được, do tạo nghiệp gì ở trong đời trước mà đời nay được quả báo như vậy. Thiên nữ dùng kể đáp rằng: xưa nơi Ca Diếp Phật thọ trì bát trai giới, nay được sinh thiên thượng, được phúc báo đoan chính. Thế thì thiên nữ bảo là do nơi đời Ca Diếp Phật là Đức Phật trong quá khứ, còn Đức Phật hiện tại là Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật tương lai là Di Lặc, gọi là Tam Thế Phật. Thế thì do nơi đời Đức Phật quá khứ thì cô này thường thọ trì bát quan trai giới, cho nên được sinh lên trên cõi trời và được cái phúc báo đoan chính như vậy. Thế thì quả nhiên như vậy, cái phước báo tự nhiên đoan chính, được cái thân đoan chính, cho nên chư thiên nhìn thấy đều thấy là hy hữu. Hiếm có người mà tiếng có cái tướng hay như vậy, tướng đẹp mà đẹp cái đoan chính, đẹp mà người ta nhìn không có sinh tâm ái nhiễm, đẹp mà người ta sinh tâm kính nể thành ta cái tướng nó gọi là tướng đoan chính. Mà dĩ nhiên rồi, chắc chắn như vậy, tại vì do nơi mà về sau mình sẽ thấy giải thích nhiều là do nơi cái chỉ giới và do nơi cái giới đức, cho nên thì con người nó có cái trang nghiêm, nó có cái đoan nghiêm nhờ cái giới, cái tư cách nó lộ ra, cái tư cách nó lộ ra cho nên đoan nghiêm đó. Mà lại nhờ rằng là không có giữ bát con trai giới mà, cho nên không có lo tô điểm hay trang điểm, nhưng mà lại được cái đẹp, là bởi cái đẹp của giới đức, của giới hạnh, của cái nết Thế một lần Phật tại Xá Vệ Quốc có 500 thiên tử quang minh biến chiếu kỳ hoàn lâm, thì có 500 thiên tử này phóng hào quang, có ánh sáng chiếu khắp cái vườn kỳ hoàn, và 500 vị này cùng đến lễ Đức Phật. A Nan thưa hỏi nhân duyên của chư thiên tử này. Thế Đức Phật kể rằng xưa có 500 long tử phục trì Bát Quan Trai, sau khi mệnh chung sinh lên Đao Lợi Thiên, 500 long tử đó chính là 500 vị thiên tử này. Thế thì thiệt sự ra thì do những cái dư giới, tại vì cái cõi trời nó có cái phước báo thủ thắng hơn là cái cõi nhân, thành thử ra là do nơi cái công đức mà thọ trì Bát Quan Trai giới này nó có thể vượt trội cái phúc báo của con người, mà nó có thể sinh lên thiên. Nếu mà do nơi cái tâm nguyện của mình, nếu mình không dùng nó để vào công việc mà vãng sinh tịnh độ, hay không dùng nó vào cái công việc mà thành Phật, thì tự nhiên nó có thể với cái phúc đức của nó có thể sinh mình lên. Chẳng hạn người mà có phúc nhiều, người phúc ít thì sinh làm con của một người giàu có vừa vừa, người có phúc nhiều thì sinh ra vô cái gia đình, nghĩa là vừa giàu vừa giỏi, người có phúc trọn vẹn ấy, đó, thì sinh vô cái dòng dõi, nghĩa là cao quý, đó. Thì nó do nên cái công đức nhiều ít. Thế thì cái khi có công đức nó mạnh thì nó có thể vượt cả cái cõi nhân này để mà nó được sinh thiên. Còn cái điều thứ 9 gọi là trợ duyên vãng sinh. Nếu như có người nào muốn cầu sinh tịnh độ không thể không thọ trì, thế thì cái vấn đề rằng là người tu tịnh độ, tức là tu mà cầu sinh lên thế giới cực lạc này, thì không thể nào cũng thọ trì Bát Quan Trai được hết. Bởi trong kinh nói rằng là trung phẩm thượng sinh là cái hàng mà chúng sinh thọ trì năm giới hoặc Bát Quan Trai giới, tu các thiện giới, không tạo ngũ nghịch, không làm các lỗi, dùng thiện căn này hồi hướng nguyện cầu sinh về Tây Phương cực lạc thế giới, thì người đó sẽ được sinh về trung phẩm thượng sinh. Ở trên cực lạc thế giới có ba phẩm, gọi là thượng, trung và hạ. Rồi thượng thì chia làm ba, là thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Trung chia làm ba, là trung thượng, trung trung, trung hạ. Hạ thì chia làm ba, hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Đó. Thế thì trung thượng á, trung phẩm mà thượng sinh á, tức là dưới mức thượng, rồi đến trung mà đầu của trung, gọi là trung phẩm mà thượng sinh, là do nơi chúng sinh nào mà thọ trì năm giới. Năm giới đây phần nhiều ai có thọ trì rồi. Và tu Bát Quan Trai giới cùng với lại các thiện giới mà không tạo ngũ nghịch. Ngũ nghịch là năm cái điều mà kỳ trước mình có kể. Đó. Dùng cái thiện căn này hồi hướng về Tây Phương cực lạc thế giới thì được sinh lên trung phẩm thượng sinh. Và lại nói rằng trung phẩm trung sinh là hàng chúng sinh hoặc là một ngày đêm chỉ Bát Trai giới, hoặc một ngày đêm chỉ Sa Di giới, hoặc một ngày đêm chỉ Cụ Túc giới, oai nghi không khuyết, do công đức này hồi hướng nguyện sinh cực lạc thế giới thì được sinh vào trung phẩm trung sinh. Thế mình nghe trung phẩm trung sinh, trung phẩm trung sinh là cao lắm, là bậc giữa hết của cửu phẩm vãng sinh này. Thì trung phẩm trung sinh chỉ cần là hoặc là một ngày một đêm thọ trì Bát Quan Trai giới, hoặc là một ngày một đêm trì Sa Di giới, và một ngày một đêm trì Cụ Túc giới, tức là tỳ kheo giới, mà không khuyết tổn, tức là trì đúng vậy, là không phạm một tí nào hết, thì chỉ bấy nhiêu đó mà nguyện dùng cái công đức đó để phục hồi hướng là sinh cực lạc, thì được sinh về trung phẩm trung sinh, tức là hàng trung phẩm trung sinh. Đó. Thế vậy thì mình đủ biết rằng là cái Bát Quan Trai giới nó mạnh vô cùng, và cái đó cũng đủ biết là cho người ta thấy rằng đó, tụ một ngày mà trì Sa Di giới, một ngày mà trì tỳ kheo giới, mà chỉ một ngày đó trì cho trọn vẹn rồi hồi hướng mà còn có thể được trung phẩm trung sinh. Cũng một người nào tận hình thọ mà có thể gìn giữ được mà hồi hướng thì cái chuyện vãng sinh nó không phải là khó. Như kinh dẫn chứng, đủ biết muốn cầu vãng sinh cực lạc thế giới không thể không trì trai giới, nên Viên Trung Lang nói điều cấp bách phải phát sinh giới, nguyện người niệm Phật hãy cùng tôi ghi nhớ lời này. Như vậy thì cái người mà muốn vãng sinh cực lạc thì dĩ nhiên cái người đó cũng phải, cái căn bản là phải phát sinh cái giới trước tiên, tại vì giới là cái căn bản để mà sinh lên tịnh độ. Bởi vì cái cõi này gọi là cõi thanh tịnh, tịnh độ mà tịnh cho nên không có uế trưởng, không có dơ dãy, cõi này thuần tịnh, thuần sạch. Thậm chí là ở trên này là hoa sinh không, cho nên mình thấy toàn là hoa sen, bởi vì cõi này không có dục, cõi này hầu như là không có nam có nữ, mà ai muốn tùy ý theo cái sức mà muốn của mình, tức là muốn ăn thì có ăn, không có đóng bếp, muốn mặc thì có mặc, muốn nhà có nhà, muốn đi thì đi, muốn gì tự tại vô ngại, tại vì nó thuộc về gần như là cảnh giới giải thoát. Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc như là cái thế giới ta bà này, nó không có dục nhiệm, mà chính vì vậy cho nên nó không có xấu. Đó. Tại vì người ta do ái dục, do dục nhiễm, do tham dục mà người ta tranh giành, người ta hãm hại nhau, người ta giả dối. Còn cái thế giới này là thế giới rằng là do phải thanh tịnh thì tự nhiên nó kết hợp mà nó có thể vãng sinh được về cái thế giới thanh tịnh như vậy, tây phương như vậy. Cho nên ở trên cái quốc độ này người ta có thể đọc được tư tưởng của nhau, và chính vì người ta đọc được tư tưởng của nhau nên chẳng có ai dám giả dối hết, bởi vì ở đây không ai đọc được của ai hết, cho nên mình có thể nghĩ một đàng mà nói như nào cũng được. Nhưng mà cái kia mình nghĩ đàng nói như nào ta biết hết trơn.